Phẩm 11. Xuất gia. Khi ấy, người coi vợ khắc đã sướng lớn rằng: Nhà thánh tử ta thường thường tôn thắng, nguyện đại gia ta sống lâu an lành. Sơ phần đã qua, đã vào trung dạ, nửa đêm. Thái tử hốt nhiên tỉnh dậy, nội cung đèn nến sáng rực. Thể nữ bả đâu lăng đấy ngủ say. Thái tử tâm lành thương xót. Nơi đây đáng sợ, kẻ ngu vọng sinh ưa vui, như bình đựng uế vật, kẻ ngu tưởng quý. Như voi bị lúng bùn sâu, như lợn ở trong chuồng phân, như chó gặm xương khô. Nơi đây tổn hại mà kẻ ngu tranh nhau vào, như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Như cá nuốt lưỡi câu, người tham đắm cho chốn độc này là an vui. Nơi đây nguy hiểm khác gì rớt từ núi cao. Ngu si bị trói ở trong gông cùm, bị phơi ở dưới nắng hạ. Bao nhiêu căn lành sẽ rơi rụng hết. Thái tử ngồi dậy, tay phải vén màn báo, xỏ chân vào đôi guốc bằng vàng, nhẹ nhàng bước đi. Thái tử bảo Sa Nặc đem ngựa kiền trắc. Kính bạch thái tử, có sợ hãi gì, có oán địch gì mà nửa đêm thái tử gọi lấy ngựa? Ta nay sợ hãi oán địch, bị các khổ não bức bách, ngươi sao biết được? Hãy gấp trang bị con kiền trắc Mã Vương đến ngay cho ta. Sa Nặc biết thái tử muốn xuất gia, giả vờ vô tình nói thật lớn như hò hét. Đại thánh thái tử dùng ngựa làm gì? Sa Nặc miệng nói tay bạc đầu các thể nữ, chân đạp đông tây để mong đánh thức mọi người. Thái tử nói sẽ. Đồng sinh Sa Nặc, ngươi nên biết, ta xem cung vua như mồ mả, như đống phân dòi bọ vui sống, cũng như ở chung với la sát. Sa Nặc, ta thấy năm dục khổ như những bong bóng, như bọt nước. Sa Nặc mau đưa kiền trắc lại, ta nay đã quyết định xuất gia. Như mãnh thú bị tên độc, Sa Nặc lăn ra khóc lớn. Thái tử sao nỡ bỏ họ hàng tông tộc? Thiện sinh Sa Nặc, ta tạm rời thân tộc, đi xuất gia để cầu đạo Niết Bàn. Nếu không thì miệng quỷ vô thường, thần chết sẽ ăn thịt hết thân duyên của ta. Thái tử sẽ làm chuyển luân thánh vương, tại sao lại bỏ? Này Sa Nặc, ta đã từng làm thiên vương ở cung trời Đâu Xuất, mà vì sanh tử vô thường còn chẳng thấy vui. Huống chi nhân gian sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, loài người trượt uế, làm sao mà vui? Kiền trắc xa thế thái tử, hí lên một tiếng vang xa cả Do Tuần. Nhờ thần lực của chư thiên, toàn cung ngủ say mê mệt, không ai nghe biết gì. Tất cả cửa cung, cửa thành tự mở ra cho thái tử đi, rồi lại tự đóng. Ra khỏi thành, thái tử thề rằng: ta quyết định không trở lại thành này nếu chưa được pháp cam lồ của chư thánh. Bao giờ đoạn xong dòng phiền não sanh tử, ta mới trở lại. Sau này tại nơi đây, người ta xây tháp đề là Thái tử Đại Sư Tử Hống. Bấy giờ, con ngựa kiền trắc chạy mau như gió. Vừa lúc bình minh đã đến bờ sông Anoma. Thái tử xuống ngựa, nhấc mũ thiên quang, cởi chuỗi ngọc mani vô giá giao cho Sa Nặc. Trong mình có những bảo châu anh lạc, đều cởi hết trao cho Sa Nặc. Tay phải cầm gương cắt, tay trái cầm tóc vớt lên hư không. Vua Đế Thích mừng rỡ đỡ lấy. một thiên tử hóa là một người, tay cầm dao sắc, đứng gần đấy. Thái tử hỏi, ngươi vì ta cạo tóc được không? Tôi rất có thể. Người ấy cạo nơi Vô Kiến Đảnh Tướng Hám Thanh Loa Kế của thái tử. Chư thiên đỡ tóc, không để rơi một sợi, đem về cõi trời 33 xây tháp, cúng dường tới nay không dứt. Tịnh Cư Thiên hóa là một người đi săn, tay cầm cung tên, mình mặc cà sa, đi ngang qua đấy. Thái tử liền gọi, này hỡi đồng bào, áo ngươi đương mặc là áo giải thoát, rất không hợp với cung tên tay ngươi cầm. Ngươi nên vui lòng đổi áo cho ta. Lành thay nhân giả, tôi vui mừng đổi, vì áo của ngài quý lắm, giá trị rất nhiều. Sa Nặc lễ chân Bồ Tát, đi nhiễu ba vòng, dắt ngựa ra về. Cả người lẫn ngựa vừa đi vừa khóc. Phẩm 12. Quan sát dị đạo. Bồ Tát đi dần dần đến Tỳ Gia Ly, dọc đường gặp tiên Bạc Già Đà. Bồ Tát vào trong rừng hỏi các tiên, tôi mới cầu đạo, xin các ngài vì tôi như pháp giải thuyết pháp hành. Chúng tôi có người ăn rau, có người ăn cành cây, có người ăn phân trâu, có người ăn bã vừng, có người theo hươu nai ăn cỏ, có người trần mình, có người nằm trên gai, vân vân, lấy khổ hạnh làm căn bản để cầu xin lên trời. Bồ Tát nói, hành hạ thân, chịu khổ để mong cảnh vui ở cõi trời. Cõi trời là nơi đủ ngũ dục, say mê không chán, mãn thọ vào địa ngục. Còn như khổ hạnh để sám hối tội ác cũng không đúng lý, vì thân động do tâm, cần điều phục tâm mới phải. Pháp môn tu của quý ngài tuy thắng hơn dân gian, nhưng vẫn còn trong vòng sanh tử. Nay tôi muốn tìm cứu cánh giải thoát. Các tiên nhân giới thiệu và chỉ đường cho Bồ Tát đến tiên A-la-lã. Một đệ tử A-la-lã vội chạy tìm thầy và các bạn đồng học. Hỡi các nhân giả, nên hoan hỷ xả ly tế tự, đón tiếp khách viễn phương. Vị này đã chán xa các kết phiền não, muốn cầu tối thượng chí chân giải thoát. Tướng mạo đoan nghiêm, thân quan chiếu sáng, bàn chân đạp đất có ngàn vòng xoáy, tay quá đầu gối, bước đi khoan thai như ngư vương. Đức phước lợi chí tôn tối thượng đến chúng ta, hãy cùng nhau cung kính phụng nghinh. A-la-lã xa thấy Bồ Tát, bất giác phát thanh, thiện lai thánh tử. Rồi quan sát Bồ Tát từ đầu đến chân, sinh đại hoan hỷ. Nhân giả tướng mạo ngài kham làm đại khí, muốn biện đạo gì mà đến chốn này? Đại sư tôn giả, tôi cầu đạo giải thoát sanh già bệnh chết. Tôi thấy thế gian như cây chuối không ruột, bị vô thường phá hoại, nên tôi đi tìm chánh lộ. Tôi nay như kẻ tới cánh đồng rộng, rồi mất bạn quên đường, tâm mê mất hướng. Nhân giả đã có tuệ nhãn, biết được ân ái là tối oan gia, già chết thật đáng sợ hãi. Người có trí phải xa lìa chấp có mà thấy vô tướng. Đồng ý. Nhận thọ thế nào? Người thế gian vì chấp tướng nên bị ràng buộc. Cha mẹ nuôi con cũng chỉ vì thành tựu nhà ta. Nếu không nhân duyên quyến thuộc thì chẳng thân cận. Phàm thân cận chỉ vì có lợi, không lợi chẳng luyến tìm. Nhân giả đã biết thế gian pháp, lành thay, lìa được ái, tức đối với vạn pháp được không não. Người đời vì không biết đủ không ít muốn, tham đắm ân ái tiền tài, nên nhà nhà đều giơ hai tay mà khóc lớn. Hiếm có, nhân giả đã có trí tuệ như thế, nay phải mạnh mẽ chế phục sáu căn, không cho dục diễm lôi kéo. Dê rừng bị giết vì be be, thiêu thân vào đèn vì sắc lửa, cá nuốt câu vì tham miếng mồi, người đời sanh tử vì trần cảnh. Bồ Tát nói, phàm người ta chạy theo cảnh ngoài, đến nỗi chịu quả báo khổ đau của tham sân là vì có thấy cần dùng. Như tạo lập nhà cửa là để tránh gió mưa sương nắng, khát tìm nước, đói tìm ăn, bẩn thỉu cần tắm rửa, rét cầu ấm, nóng cầu mát, quần áo xe cộ, giường ghế thuốc men, người ta tìm cầu bởi vì thân khổ bức não. Vì thế, hễ có của cải liền sinh tưởng vui. Muốn đi xa phải có người dẫn đường, muốn qua sông phải nhờ lái đò. Xin tôn giả vì tôi nói phương tiện, làm thế nào để khỏi sanh già bệnh chết? Có bốn nhân khiến không thoát sanh tử là không tin, chấp ngã, còn nghi, không định. Bốn thứ này còn chút dư tàn cũng thường đọa lạc, nơi nơi thọ sanh. Không tin là hiểu biết điên đảo, chấp ngã là đối với phi ngã, chấp tôi nói tôi vui. Còn nghi là không quyết định mạnh mẽ đường lối, lười biếng là hắc ám, ngu si là sanh tử, đại si là tham dục. Nếu người muốn được chính kiến tri, tứ thiền thanh tịnh chốn giải thoát, tâm nếu đã được trí kia rồi, biết rõ chân thánh và phi chân. Bởi xứ kia là Đại Phạm Thiên, dạy thế gian tu các phạm hành. Người trí nói đây nhân giải thoát, cũng gọi đây là quả niết bàn. Thế gian chưa có, chốn kia sinh trước. Nhân giả thiện ý tự suy nghĩ xem, nghiệp có trước hay thân có trước? Không nghiệp thì không thọ thân, không thân thì chỗ nào tạo nghiệp? Tôi như người bệnh không thuốc, tôi không nạn vấn nghĩa ấy. Tôi chỉ xin hỏi Đại Tiên Tôn Giả, đến khi kiếp tận, đại địa núi rừng, cung điện đế thích cho đến núi Tu Di đều bị tiêu tan, thì cõi trời Phạm Thiên ở đâu? A-la-la mỉm cười, đệ tử đỡ lời. Tới nghĩa này không nên tranh cãi, chỉ nên vâng lãnh lời đại sư. Người nghe tâm ý không loạn mới định thần. Nếu mang lòng nghi ngờ cong queo, tranh cạnh tìm lỗi, liền thành ác khẩu kết oán. Trí giả muốn dứt lỗi lầm thì khi luận nghĩa chớ cầu thắng. Kiêu mạn giận tức, bày lỗi khiến người xấu hổ chỉ thêm tội. Thật thế, tranh hơn thua là lỗi. Song ta chỉ mong học biết sự thật. Hành pháp của tôn giả không thể tận lậu để chứng niết bàn. Bồ Tát từ biệt ra đi, tiên A La Lã cùng đồ chúng tiễn chân. Duy nguyện nhân giả đi tới đâu cũng vạn sự cát tường. Cõi Diêm Phù Đề đặc biệt có một đại đạo sư tên La Ma đã qua đời. Trưởng tử thủ lãnh đồ chúng trong rừng A Lan Nhã gần thành Vương Xá. Khi Bồ Tát đến cầu học, La Ma tử dạy: Đại đức Bồ Đàm, phàm thủ ở tưởng hay phi tưởng đều sai, tức là ung độc lớn. Nếu thật nghiệm sẽ nhận được chân thể tịch định vi diệu tối thắng tối thượng giải thoát, nghĩa là đi đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bồ Tát suy nghĩ một chút liền chứng pháp này, biết lời nói của La Ma tử là thật không hư. Lại thưa: Nhờ người dạy bảo, tôi đã biết được pháp ấy, thấy pháp ấy, nay muốn cầu hơn. Đại đức Bồ Đàm, thế thì đại đức với thầy tôi không khác. Xin lưu lại đây bảo lãnh đồ chúng. Chúng tôi được cúng dường đại đức, tâm hoan hỷ chẳng xiết. Bồ Tát từ tạ ra đi. Bồ Tát dần dần đến núi Bát Trà Bà, tìm đá bằng phẳng có cây che mát, ngồi kết già, thân ngay tâm trụ, chính niệm bất động. Bồ Tát tâm cầu đoạn trừ phiền não như cứu lửa cháy trên đầu. Bao giờ ta đánh tan đống đại phiền não? Bao giờ phá được tảng đại ngu si? Bao giờ chứng đạo vô sanh tử? Nghĩ như thế rồi nghiễm nhiên thiền định. Người đi kiếm củi, người đi săn, người cày ruộng, người chăn trâu, người đi đường, vân vân. Xa nhìn thấy Bồ Tát như pho tượng báo diệu kim, lạ lùng bảo nhau. Hay là thần núi? Bây giờ nước Ma Già Đà, chủ thành vương xá tên là Tần Đầu Ta La, vẫn có năm nguyện. 1. Sớm được làm vua. 2. Trong địa phận có Phật xuất thế. 3. Tự thân thừa sự cúng dường Phật. 4. Đáng nghe pháp gì được Phật cho nghe. 5. Như pháp phụng hành cho đến chứng pháp. Này nghe tiếng đồn có Bồ Tát giáng thế ở núi Bát Trà Bà. Tần Đầu Vương mừng rỡ, vội xa giá tới chỗ Bồ Tát. Bồ Tát đang ngồi dưới gốc cây, suy ngẫm nghĩa không ta không người, không chúng sanh, không thọ mạng, không dưỡng dục, không ngủ cái, không ngủ ấm. Tất cả đều không, không mạng, không thức. Tất cả các pháp chỉ có giả danh gọi là chúng sanh. Vua tới bạch: Bồ Tát là trời, rồng hay thiên thần? Đại vương: Tôi là người. Vì muốn cầu tịch tỉnh nên xuất gia. Nhân giả hãy còn trai tráng thiếu niên, đoan chính vô song. Tôi nay thỉnh nhân giả về cảnh giới tôi, cùng tôi thọ dục lạc. Sẽ tùy ý nhân giả, muốn vàng bạc có vàng bạc, muốn thể nữ có thể nữ. Ma Già Đại Vương nói lời bất thiện, nói như người vô trí, chẳng xứng pháp vua nói. Đại Vương nên biết, tôi xuất gia chính vì sợ hãi sanh già bệnh chết. Cha mẹ thân tộc nước mắt đầy mặt, ảo não khóc than. Tôi không sợ rắn độc, không sợ thiên lôi sấm sét, không sợ lửa cháy nước trôi, không sợ bão táp mưa sa, mà chỉ ghê sợ năm dục thế gian. Tham tiếc ái nhiễm là nhân bất thiện. Dục là giặc cướp, bao nhiêu công đức từ nhiều kiếp nó cũng cướp hết. Người đời một khi vướng mắc sẽ không biết chán. Như biển lớn thâu nạp trăm sông từ kiếp quá khứ mà tới nay vẫn không biết đủ. Người trí tuệ biết dục hư dối, không thật, như huyễn, như hóa. Dại gì cầu năm dục để tự rước oán. Tần Đầu Vương chấp 10 đầu ngón tay bạch Bồ Tát rằng: Nguyện không ma chướng, nguyện sớm thành công, nguyện đắc Bồ Đề. Tôi sẽ ở bên Ngài làm thanh văn đệ tử.